Việt Nam, một nước có khoảng 93 triệu dân, có tới 50 triệu người sử dụng Facebook và 64 triệu người truy cập Internet ít nhất một lần mỗi tháng, đang nhắm đến thực thi một luật an ninh mạng mới. Dự luật sẽ được thảo luận tại Quốc hội và có nhiều khả năng sẽ được thông qua. Nếu vậy, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Nhà chức trách tin rằng một luật mới có trọng tâm hơn là cần thiết để xử lý các vấn đề an ninh công cộng, bao gồm cả thực tế là Việt Nam nằm trong số những quốc gia trên thế giới dễ bị tấn công trên mạng, căn cứ vào các nghiên cứu và thống kê. Ông Trịnh Ngọc Tú và Wipen Pemvichai, chuyên viên hãng Teleki & Gibbons, viết trong một bài blog gần đây. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và các nhà phân tích tin rằng một số điều khoản của dự luật là không cần thiết, hoặc vênh với luật an toàn thông tin mạng và luật công nghệ thông tin hiện hành. Chẳng hạn một số quy định trao cho chính phủ quyền kiểm soát lớn hơn đối với những hãng quốc tế khổng lồ về kỹ thuật số như Google và Facebook. Các bản thảo trước đó của dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet như Google và Facebook phải đặt máy chủ của họ ở Việt Nam. Đòi hỏi đó đã bị hủy bỏ trong các bản thảo sau này, nhưng luật quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có văn phòng đại diện hoặc hiện diện ở Việt Nam và phải lưu trữ dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam. Quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, vận động hành lang và ngoại giao Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Gerrish nêu lên mối quan ngại của Mỹ về đề án luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm tác động của các yêu cầu về địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Theo Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam VCDA, bản thảo mới nhất của dự luật an ninh mạng, nếu nó có hiệu lực, có thể làm giảm 1,7% GDP của Việt Nam và làm mất đi 3,1% đầu tư nước ngoài. Dự luật còn cho phép chính phủ siết chặt quyền kiểm soát đối với người dùng trong nước đăng những thông tin nội dung tuyên truyền chống chính phủ, có tính cách phỉ báng hay vu khống. Dự thảo luật cấm các nội dung có tính vu khống, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam và kích động các cuộc bạo loạn hoặc gây rối trật tự công cộng. Nếu được thông qua, luật an ninh mạng mới sẽ quy định rằng các công ty truyền thông xã hội phải xóa nội dung vi phạm khỏi nền tảng của họ trong vòng 24 giờ, khi có yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an của Việt Nam.
Một điểm hẹn Hoa Kỳ vừa được khánh thành hôm 5 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ nhằm xúc tiến các chương trình trao đổi văn hóa giáo dục giữa Hoa Kỳ-Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brechtenbrink viết trên Facebook: "Hôm nay tôi rất vui mừng các bạn khánh thành trung tâm điểm hẹn Hoa Kỳ tại Đại học Cần Thơ. Đây sẽ là nơi tổ chức các chương trình trực tuyến và trực tiếp nhằm thúc đẩy văn hóa những lĩnh vực quan tâm và ưu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam." Theo nhà ngoại giao Mỹ, điểm hẹn Hoa Kỳ còn gọi là American Hangout cũng là địa điểm để các giảng viên, sinh viên và các nhóm cộng đồng quan tâm đến Hoa Kỳ ở thành phố Cần Thơ và dùng đồng bằng sông Cửu Long tự do trao đổi ý tưởng và kiến thức, nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như tìm hiểu về đất nước Hoa Kỳ. Truyền thông Việt Nam cho biết ngoài các bộ sưu tập sách về Hoa Kỳ, điểm hẹn Hoa Kỳ tại trường Đại học Cần Thơ là nơi tổ chức các mô hình học tập tương tác, nơi tra cứu tài liệu dành cho các giảng viên, sinh viên, giúp người dân đến trao đổi ý tưởng và kiến thức. Báo Giáo dục trích lời đại sứ Brechtenbrink phát biểu trong chuyến thăm khu vực Nam Bộ cho biết, hiện có 31.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ. Việt Nam là nước dẫn đầu trong khu vực và thứ năm trên thế giới về số du học sinh tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đang triển khai tại Đại học Cần Thơ chương trình đào tạo tiếng Anh, hỗ trợ trường trong đào tạo và hỗ trợ số sinh viên được cấp học bổng tại Hoa Kỳ, đồng thời thực hiện một số dự án về bảo vệ môi trường và y tế. Cũng hôm 5 tháng 6, phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, còn gọi là YCLEE, năm 2018 tại thành phố Cần Thơ, nhà ngoại giao Mỹ nói, môi trường của khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất quan trọng, không chỉ đối với các nước trong lưu vực sông Mekong, mà còn quan trọng đối với cả khu vực Đông Nam Á. Đó là lý do mà chính phủ Hoa Kỳ tăng cường các cam kết và hoạt động đầu tư, hỗ trợ vì một tương lai bền vững cho tất cả các nước ở trong lưu vực sông Mekong. Theo báo Giáo dục, hội thảo năm nay có chủ đề bảo vệ môi trường đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và được Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Trung tâm Đào tạo Nguồn Phát triển Nhân lực Cộng đồng, Trường Đại học An Giang đồng phối hợp tổ chức.
Canada vừa cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo quân sự cho Việt Nam sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harish Singh Sayan hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội hôm 5 tháng 6. Truyền thông trong nước cho biết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada đang ở thăm Việt Nam trong chuyến công du 3 ngày bắt đầu từ hôm 4 tháng 6. Chuyến thăm của ông Sajjan diễn ra hơn một tháng sau khi Thượng viện Canada thông qua khuyến nghị về Biển Đông. Hôm 5 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Canada và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về chương trình hợp tác và đào tạo quân sự của Canada. Báo Tiền Phong và trang mạng VN Express nói rằng với chương trình hợp tác mới, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại Canada. Theo truyền thông trong nước, đây được coi là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác. Hiện không rõ cụ thể kế hoạch của việc đào tạo binh lính Việt Nam ở Canada như thế nào. Theo báo Tiền Phong, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Canada có ý nghĩa quan trọng và góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước. Canada và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện khi Thủ tướng Justin Trudeau tới Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái, trước Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Trong một dấu hiệu của sự tăng cường quan hệ song phương, Canada trong năm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không. Hôm 24 tháng 4, trong một động thái hiếm hoi, các nghị sĩ Canada thông qua khuyến nghị chỉ trích thái độ thù địch của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp này. Khuyến nghị do Thượng nghị sĩ bảo thủ gốc Việt Ngô Thanh Hải bảo trợ được thông qua sau 2 năm tranh luận tại Thượng viện Canada. Một ngày sau khi khuyến nghị được thông qua, Trung Quốc phản bác rằng khuyến nghị của Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trong Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Trả lời Thông tấn xã Việt Nam về quan điểm của Canada liên quan tới vấn đề an ninh Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Canada nói tất cả chúng ta đều phải gửi đi một thông điệp rằng bất cứ cuộc tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bằng các giải pháp quốc tế. Chúng ta có tòa trọng tài quốc tế và các quốc gia cần phải tôn trọng luật quốc tế và quyền tự do hàng hải. Ông Sajjan tuyên bố Canada sẽ luôn luôn hiện diện trong khu vực Thái Bình Dương để ủng hộ hòa bình và an ninh và giúp đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.
Hàng chục phi công hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mới đây xin nghỉ việc với lý do họ thường xuyên làm việc dưới áp lực song không được trả lương cao. Báo chí Việt Nam dẫn lời các phi công cho hay họ không muốn làm việc trong môi trường nghề nghiệp không tốt và có sự phân biệt đối xử. Họ nói thêm rằng lương của hãng trả cho phi công Việt quá thấp so với phi công nước ngoài cùng trình độ. Một phi công nói người ta bảo rằng phi công giỏi nhất có thể nhận lương gần 300 triệu đồng một tháng. Không có chuyện đó, họ nói dối về lương của chúng tôi trong cuộc gặp với chúng tôi. Vẫn viên phi công này cho biết thêm, họ nói cơ trưởng của Vietnam Airlines có thể được trả 270 triệu đồng một tháng, nhưng con số thực tế là 120 triệu. Ngay cả các phi công có số giờ bay tối đa cũng không bao giờ được trả cao như thế. Một phi công khác đã nghỉ việc xác nhận tại hãng hàng không quốc gia cơ trưởng nhận lương 120 đến 130 triệu một tháng, cơ phó được trả 60 đến 70 triệu đồng. Ông này đưa ra so sánh rằng cơ phó có thể được các hãng khác trả 150 đến 160 triệu đồng một tháng. Viên phi công nói thêm rằng ở Vietnam Airlines, phi công Việt và phi công nước ngoài nhận mức lương khác nhau. Lương của người Việt chỉ bằng nửa người nước ngoài, ông nói. Lãnh đạo của Vietnam Airlines đã gặp các phi công hôm 30 tháng 5 để bàn về vấn đề này, theo báo chí. Hãng này và Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Một báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy mức lương trả cho phi công của hãng hàng không quốc gia tương đối cao so với lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam. Một cơ trưởng trong đội bay A321 cho báo chí biết khi ông làm việc hết công suất, lương của ông có thể lên đến 120 triệu, trong khi đó các hãng khác trả 250 triệu cho cùng vị trí. Cơ trưởng này nói, tôi muốn nghỉ, nhưng Vietnam Airlines bảo tôi phải trả tiền bồi thường là 1,9 tỷ đồng. Tôi đã bay cho Vietnam Airlines 12 năm. Ông khẳng định rằng giữa hãng và phi công không ký kết điều khoản ràng buộc nào về việc bồi thường. Tin tức hôm 5 tháng 6 cho hay một nhóm 16 phi công đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ Giao thông Vận tải để phản đối các đòi hỏi về bồi thường. Trong một diễn biến khác, Vietnam Airlines báo cáo với Bộ rằng từ ngày 1 tháng 6, hãng chính thức tăng lương cho phi công và giáo viên dạy lái máy bay. Cơ trưởng lái máy bay B787 và A350 sẽ được nhận lương từ 205 đến 246 triệu đồng, cơ phó là 124 đến 150 triệu một tháng, hãng cho hay. Đối với các phi công lái A321, cơ trưởng sẽ được nhận 176 đến 236 triệu đồng, cơ phó là 100 đến 135 triệu. Hãng nói thêm rằng dự kiến năm 2019 mức lương phi công sẽ được tăng thêm 1 đến 6 triệu đồng một tháng tùy loại máy bay họ lái. Vietnam Airlines cho biết với các mức lương mới, phi công Việt của hãng sẽ có thu nhập sau thuế bình quân bằng 70% phi công nước ngoài đang làm cho công ty. Báo chí trích thông tin của Vietnam Airlines cho hay trong 3 năm từ 2015 đến 2017 có 223 phi công thôi việc. Riêng 5 tháng đầu năm 2018 có 33 phi công thôi việc và còn có khoảng gần 20 phi công nộp đơn xin nghỉ. Tính đến ngày 1 tháng 6, hãng này có 1.087 phi công, trong đó có 802 người Việt và 285 người nước ngoài.
Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ mong muốn vụ án xét xử người bị tình nghi đã giết chết bé gái người Việt 9 tuổi hồi năm ngoái sẽ ra một phán quyết trừng trị kẻ phạm tội một cách thích đáng. Phiên tòa xét xử vụ bé Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 2017 đang diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Theo Kyodo News, bị cáo Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, bác bỏ mọi cáo buộc từ phía công tố và khẳng định ông ta vô tội. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bí thư thứ nhất phụ trách các vấn đề cộng đồng, ông Nguyễn An Tiến, đã có mặt tại phiên xét xử hôm 4 tháng 6. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Tiến nói rằng Đại sứ quán Việt Nam hy vọng vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh nhất và có bản án thích đáng đối với hung thủ để ngăn chặn các thảm kịch tương tự tái diễn. Nghi phạm Shibuya bị cáo buộc về các tội danh giết người, phi tang thi thể, tấn công tình dục và bắt cóc. Ông này từng là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học Musumi, nơi bé Nhật Linh theo học trước khi bị mất tích. Truyền thông Nhật Bản trích bản cáo trạng cho biết bị cáo Shibuya đã bắt cóc bé Nhật Linh bằng xe ô tô vào sáng ngày 24 tháng 3 năm ngoái, sau đó cưỡng bức rồi xiết cổ bé Linh và vứt bỏ thi thể ở một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba. Nghi phạm Shibuya bị bắt và tạm giam từ 14 tháng 4 đến 5 tháng 5 năm 2017 với cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. Nhưng ngày 5 tháng 5 năm 2017, cảnh sát Nhật Bản đã tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với đối tượng này với cáo buộc phạm tội giết người. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản, bị cáo Shibuya phủ nhận các cáo buộc và cho rằng các bằng chứng do Viện Kiểm sát cung cấp chỉ là bằng chứng ngụy tạo. Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, luật sư của nạn nhân, ông Akio Sagawa cho biết việc bị cáo giữ im lặng trong suốt quá trình điều tra đã gây nhiều khó khăn cho tiến trình điều tra và xét xử. Luật sư Sagawa nói, nghi phạm không khai nhưng dù vậy tòa án vẫn có thể buộc tội căn cứ theo các bằng chứng đã thu thập. Bố của bé Linh, ông Lê Anh Hào nói, mong muốn lớn nhất của gia đình là tìm ra sự thật. Ông kêu gọi tòa hãy có mức án cao nhất dành cho thủ phạm nếu bị chứng minh có tội. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sau khi xảy ra vụ giết người, các quan chức cấp cao Nhật Bản kể cả Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, Ngoại trưởng Nhật Bản đã nhiều lần công khai bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda đã về quê Hưng Yên để thắp hương cho bé Linh và ngỏ lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Nhiều người dân Nhật Bản cũng bày tỏ thương tiếc, xin lỗi và mong kẻ thủ ác sớm bị nghiêm trị. Theo trang web của Sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, dự kiến sẽ có tổng cộng 10 phiên tòa xét xử kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Cha mẹ của bé Linh có mặt tại Nhật Bản vào ngày 30 tháng 4 năm 2017 sau khi về Việt Nam tổ chức tang lễ cho con gái. Truyền thông Nhật Bản cho biết họ sẽ ở lại Nhật Bản và dự các phiên tòa xét xử nghi phạm Shibuya.
Bà Janet Nguyễn, ông Tyler Diệp, ông Hugh Nguyễn là ba ứng cử viên gốc Việt đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California hôm 5 tháng 6. Sáng sớm ngày 6 tháng 6, ông Tyler Diệp, phó thị trưởng thành phố Westminster, nói với VOA. Tôi đã chiến thắng và bây giờ sẽ tiếp tục đi vào vòng bầu cử trong tháng 11 sắp tới. Nghị viên gốc Việt thành phố Westminster, 35 tuổi, đảng Cộng hòa, tranh chức dân biểu bang địa hạt 72 chia sẻ.
Tôi thấy rằng là trong các ứng cử viên, ít nhất là trong các ứng cử viên của Việt tranh cử cho chức vụ dân biểu này, chúng tôi là người mà có nhiều thành tích hoạt động nhất trong các ứng cử viên mà cử tri có quyền để mà chọn, và tôi cũng là ứng cử viên mà có nhiều cái sự gọi là ủng hộ nhất từ các cử tri người Mỹ gốc Việt ở tại đây, cũng như là các cơ sở thương mại và cũng như là các vị dân cử, người bản xứ và một số các tổ chức chính trị ở tại quận Cam này.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 6, ông Tyler Diệp đứng hạng nhì, được 16.683 phiếu, tức 29,58%. Sau đối thủ dân chủ là ông George Lowenthal, được 20.761 phiếu, 36,82%, theo trang Ballotpedia. Theo Orange County Tribune, đương kim thượng nghị sĩ bang California Janet Nguyễn của đảng Cộng hòa dẫn đầu địa hạt 34 với 43.456 phiếu, tức 59,5%. Qua mặt ứng cử viên phe dân chủ Tom Ulmer với 19.421 phiếu, 26,6%. Báo Người Việt trích lời bà Janet Nguyễn nói vào tối ngày 5 tháng 6 sau chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ. Chiến thắng tối nay là nỗ lực của tất cả chúng ta, tuy nhiên đây mới là bước đầu, chúng ta còn phải tiếp tục một cuộc vận động nữa vào tháng 11. Chánh lục sự Hugh Nguyễn tái tranh cử chánh lục sự Orange County đứng hạng nhất, được 134.006 phiếu, tức 81,8%. Nữ bác sĩ gốc Việt Mai Khanh Trần, đảng Dân Chủ, được 4.133 phiếu, tức 4,9% trong cuộc đua giành chức dân biểu liên bang, đại diện địa hạt 39 bang California. Dù không nhận được số phiếu cao, nhưng nữ bác sĩ nhi khoa 52 tuổi đã cố gắng truyền tải một thông điệp quan trọng trong suốt thời gian vận động tranh cử mà cộng đồng gốc Việt trăn trở. Đó là vấn đề bảo hiểm y tế và giáo dục, bà Mai Khanh nói với VOA.
Cái message của Mai Khanh là một người đang làm trong cộng đồng, đang chịu những lo lắng của gia đình, đang ở trong cái địa hạt này. Và những cái lo lắng đó là Mai Khanh đã làm được cho 25 năm, thì hiểu rất rõ về những cái mà khó khăn và cũng như là hiểu biết cái cách gì có thể làm sao cho bảo vệ được cái y tế và bảo vệ cái học lành cho con em. Thì đây là những cái mà người dân ở trong địa hạt này rất là mong muốn.
Các ứng cử viên gốc Việt khác là tiến sĩ Phạm Kim Long, đảng Cộng hòa, tranh cử dân biểu bang California địa hạt 72, đứng hạng thứ 5, được 4.491 phiếu, tức 8%, và ông Ryan Tạ, đảng Dân Chủ, tranh cử dân biểu bang California địa hạt 72, đạt 4.546 phiếu, tức 6,9%. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Ryan Tạ, ứng cử viên gốc Việt sinh ra tại Mỹ, nói: "Có một sự cách biệt giữa công chúng và người đại diện cho họ trong thời gian qua. California cần một lãnh đạo thực sự làm được việc, suy nghĩ theo hướng lâu dài và có sáng kiến." Trong cuộc đua vào chiếc ghế thống đốc bang California, Phó Thống đốc Gavin Newsom, đảng Dân Chủ, đang dẫn đầu, theo sau là ông John Cox, đảng Cộng Hòa.